Trung tâm Phật giáo Hương Đạo hân hạnh giới thiệu đến quý vị truyện Phật giáo Ánh Đạo Vàng, truyện dài của tác giả Võ Đình Cường, qua phần diễn đọc của Hồng Đào và Quang Minh, kỹ thuật thu âm và nhạc đệm nhạc sĩ Chí Tài.
Hỡi nhân loại, có hay chăng một vị giác ngộ mới ra đời? Hỡi chúng sanh, một đức đại từ, đại bi, đại trí, đại đức vừa xuất hiện ở dưới trần. Ôi hân hoan, hân hoan cho toàn cả mấy tầng trời. Vì chúng sanh nơi, một đóa hoa đào nở, một ánh sáng lạ chói ngời. Này ai ơi, hãy đi về phía nam dãy núi Hy Mã Lạp Sơn. Vì chính ở đấy đã ra đời một đức Phật.
Tiếng hát trong thanh ấy không biết từ đâu bay lạc trong gió, lăn lảnh dội từ khoảng rừng này sang khoảng rừng khác. Đạo sĩ A Tư Đà đang ngồi tham thiền dưới một gốc cây, bỗng đứng dậy. Người choàng chiếc áo lông cừu vào, chống gậy lần xuống núi, đi về phía nam dãy Hy Mã Lạp Sơn. Tối hôm ấy, người đã đến thành Ca Tỳ La Vệ. Ở đây linh đình yến tiệc, hội hè đang giữa lúc say, đèn sáng rực trên các vòm cây, cờ bay ở đầu các ngõ, những cỗ xe bò kết hoa đang kềnh càng chen giữa đám đông, ngựa hí vang lên để tìm lối bước, những chiếc ghế kiệu bốn phía rủ rèm xanh lô nhô trên đám hội. Ở đây một nhóm người xung quanh một phường xiếc, đằng kia họ ngây ngất trước những điệu múa nhẹ nhàng bay của đoàn vũ nữ. Một nơi khác, những kẻ đấu kiếm đang thi tài, hay những tay võ sĩ mình mang lốt gấu đang đọ sức với cọp. Từng trận cười giòn vang lên từ một đám trò hề đi diễu qua các phố. Đạo sĩ A Tư Đà chen chúc từ đám này sang đám khác, với một vẻ mặt ngơ ngác, đi hỏi từng người:
"Tại sao các người mở hội vậy?"
Và mỗi người trả lời một cách khác: "Trời ơi, hoàng hậu Maya vừa sanh thái tử."
Vì thái tử Tất Đạt Đa có 32 tướng quý.
Nhưng có một người già ngồi trên thềm gạch trả lời rành mạch từng câu:
"Trước đây 9 tháng, một hôm hoàng hậu Ma Gia nằm mộng thấy một con bạch tượng 6 ngà đứng trên một ngôi sao có 6 sắc chói ngời vượt qua trời cao và luồn vào trong hông phải hoàng hậu. Ngài dùng thức dậy, trời cũng vừa đổ bình minh, một thứ ánh sáng xanh nhuộm muôn cành rạo rực, gió không réo rắt, im bặt quán hờn từ núi Hy Mã, sông Hằng không tràn trọc sóng, một nỗi hân hoan và thái bình lan tràn mặt đất." Hoàng hậu kể lại giấc chiêm bao cho các thầy già đoán mộng, mọi người đều công nhận đó là điềm lành. Hoàng hậu sẽ sanh được hoàng nam, tài đức từ xưa đến nay chưa ai sánh kịp. Điều đoán xưa đã bắt đầu thực hiện. Sớm mai này, trong vườn Lâm Tỳ Ni, chim thi nhau chuốt giọng trên cành, hoa thi nhau trải màu trên lá, và hương từ bốn phương dồn lại, xông lên ngào ngạt khắp vườn. Hoàng hậu Ma Gia thấy sự lạ, ngự ra xem, ngài khoan thai đi từng bước một, lòng khoan khoái và nhẹ nhàng như có cánh bay. Đi đến gốc cây vô u thì ngài sanh thái tử. Mặt trời xuất hiện ở phương đông, hồng hào và tròn trĩnh như mặt người vừa xuất thế. Hào quang phóng từng luồng dài, xòe ra như cánh quạt, quét sạch những bóng đêm. Bầu trời trong xanh như đúc bằng ngọc thạch, từng luồng gió thơm mát ngân vui trong lá mừng. Tịnh Phạn Vương nghe tin, truyền cho đình thần đến đón hoàng hậu và thái tử về. Cờ xí rộn rời,
trống kèn dậy đất, đám rước đi đến đầu từng loạt mưa hoa nổ xuống đó. Chúng dân lũ lượt theo sau, qua nỗi vui mừng của nhà vua cùng với nỗi vui mừng của cả nước. Trong đám rước, người ta bảo có lẫn lộn những thiên thần, giả người trần tục. Vì đây không phải cái vui của riêng của cõi thế, mà chính là cái vui chung cho cả mấy tầng trời. Hôm nay tỉnh Phạn Dương truyền cho dân gian mở tiệc khao mừng là như vậy đó.
Ngày hôm sau, A Tư Đà xin vào triều ra mắt thái tử. Tịnh Phạn Vương đứng dậy chào vẻ phương phi của đạo sĩ, và hoàng hậu đặt thái tử dưới chân người đức hạnh ấy. A Tư Đà nhìn mặt thái tử xong, vội vã sụp xuống lạy 8 lần, rồi đứng dậy khóc ròng rã trên chiếc gậy rung rinh. Tịnh Phạn Vương và hoàng hậu kinh hãi hỏi dồn:
Sao đạo sĩ lại khóc? Tai nạn gì xảy đến hoàng gia vậy?
Đạo sĩ chùi nước mắt tâu:
Tâu hoàng thượng, tôi khóc là khóc cho tôi xấu số, không sanh nhầm một thời với thái tử. Tôi già nua lắm rồi, và sẽ chết nay mai không được nghe những lời thuyết pháp vàng ngọc của thái tử. Tâu hoàng thượng, thái tử không phải là một người trần, ngài là một đóa hoa quý nhất của nhân loại, chỉ nở một lần trong mấy vạn năm. Ngài sẽ là một bậc đại từ, đại bi, đại trí, đại dũng, và 32 tướng tốt của ngài báo trước, ngài sẽ là một vị đại vương thống trị cả thiên hạ. Nhưng chữ vạn nổi ở trên ngực lại báo là ngài sẽ làm chủ cả tam thế, dắt đường chỉ nẻo cho tất cả chúng sanh. Ôi, thiệt đại phước cho hoàng gia. Nhưng mà hỡi ngài Ma Gia đức hạnh, ngài sẽ lìa cõi trần ô trọc này trong 7 ngày nữa để lên cõi trời đao lỵ. Vì đức hạnh của ngài đã quá nhiều, và nghiệp báo của ngài đã hết, từ đây ngài sẽ không đau khổ nữa.
Lời đoán ấy không sai. 7 ngày sau, Ma Gia nhẹ nhàng ngủ thẳm. Thái tử được di mẫu là Maha Bà Sa Bà Đề nuôi. Lên 8 tuổi, thái tử đã tỏ ra không phải là một người thường. Tịnh Phạn Vương lo cho con mình sau này sẽ bỏ ngai vàng mà đi theo con đường chông gai và huy hoàng của một đức Phật. Ngài muốn con ngài sẽ là một vị đại vương, nên truyền cho tìm thầy giỏi nhất trong nước để dạy thái tử những điều mà một vị đại vương cần biết. Tỳ Sa Bà Mật Đà La, một giáo sư thông thái nhất trong những giáo sư được mời đến dạy. Ngày lành đã lựa, thái tử kẹp trong tay một tấm gỗ trắc nhận ngọc ở ngoài lề và một thẻ son để viết, kính cẩn đến thụ giáo với thầy. Học đến đâu, thái tử nhớ đến đấy, và nhiều khi ngài thấy rõ trước những điều thầy sắp dạy. Chẳng bao lâu, ngài vượt hẳn sức hiểu biết của thầy, và một hôm, giáo sư bỗng sụp xuống lạy thái tử.
Hỡi thái tử, từ đây xin ngài hãy nhận cho già này làm đệ tử đi. Sức hiểu biết của lão có hạn, mà trí thông minh của ngài quá là vô cùng, lão không sao dạy nổi. Một khi con phượng hoàng đã đủ lông, đủ cánh rồi, thì không một con chim nào khác có thể vượt lên được. Nhưng hỡi người con của Ma Gia đức hạnh, lão bái phục ngài không phải vì trí thông minh của ngài, mà còn vì lễ độ mà ngài đối với lão nữa.
Cái lễ độ ấy, thái tử đem đối đãi với tất cả mọi người. Cử chỉ của ngài rất nhã nhặn, một khí tượng đế vương lộ trên nét mặt. Tuy thế, niềm thân ái vẫn chứa đầy trong đôi mắt. Giàu tình cảm, ngài lại gan dạ không ai bằng. Trong những buổi đua ngựa, trong cung, ngài tỏ ra rất can đảm và lão luyện. Ngựa của ngài thường về nhất, nhưng nhiều lúc, giữa cuộc đua, ngài bỗng dừng ngựa lại. Có khi vì sực nghe có ai réo gọi, có khi vì thấy tội nghiệp cho con ngựa mệt nhọc đang thở hồng hộc dưới mình ngài, có khi vì thấy thương những người bạn sắp thua cuộc. Và mỗi năm qua, ngài lớn lên thêm 1 tuổi, thì tình thương kia lại tuần tự lan dần trong từng vòng nước gợn. Có một buổi mai mùa xuân, ngang qua vườn ngự, một đàn ngỗng trắng bay về núi Hy Mã Lạp Sơn. Đề Bà Đạt Đa, em họ thái tử, thấy được trương cung nhắm bắn. Một chiếc tên vụt lên, cả đàn ngỗng trời bay tán loạn như một đám mây bạc bị gió xé ra từng mảnh. Một con rơi xuống, vài điểm hồng rơi theo giữa khoảng trời xanh biếc. Thái tử thấy được, chạy đến thảm cỏ gần đấy, lượm con vật bị thương lên, áp vào lòng, rút mũi tên ở cánh ra và vuốt ve nó như một người mẹ hiền săn sóc con đau. Ngài hái lá nhai nhỏ rồi trộn với mật áp vào cánh chim. Chim dần dần tỉnh lại, âu yếm nép vào lòng ngài. Trong lúc ấy, một tên thị vệ đến bên ngài kính cẩn thưa.
Dạ thưa thái tử, cái con vật này của hoàng thân Đề Bà Đạt Đa đã bắn được. Ngài sai tôi qua đây, xin ngài trả lại dùng.
Ngài từ tốn đáp.
Không, con ngỗng này bị hoàng thân bắn, nhưng được ta cứu. Hoàng thân là kẻ thù, chính ta mới là ân nhân của nó. Ta không thể giao nó cho hoàng thân.
Đề Bà Đạt Đa không chịu, quay cãi lại.
Con vật này khi còn ở trên trời thì không thuộc về của ai hết, nhưng mà khi tôi đã bắn được rồi, thuộc về của tôi chứ.
Thái tử áp cổ ngỗng vào sát má ngài và trả lời.
Ta đã bảo là không. Không ai có quyền làm đau đớn một con vật để bắt nó thuộc về mình. Con vật này là của ta, bởi vì ta thương yêu nó, và nhất là nó đã trìu mến ta. Nhưng nếu Đề Bà Đạt Đa không nghe, thì cứ đi kiện với các lão thần, chúng ta nhờ họ phân xử.
Chuyện ấy đem ra giữa triều, các lão thần hội lại để phân xử, mỗi người mỗi ý, không biết bằng vào đâu mà định đoạt. Giữa lúc ấy, trong đám người đến xem, có một ông già đứng dậy xin thưa.
Nếu sự sống có giá trị thật, thì người đã cứu sống một con vật đáng gìn giữ nó hơn là một người định tâm giết nó. Một bên tàn sát và phá phách, một bên bảo hộ và xây đắp, nên giao cho thái tử con chim kia.
Mọi người đều cho lời nói kia rất phải. Vua sai người lấy ngọc ngà ra thưởng cho ông lão. Thái tử được chim, hớn hở ôm nó vào ngực. Ngài nghe trái tim nho nhỏ của nó đánh gấp gấp bên cạnh tim ngài. Nỗi sung sướng của ngài hòa theo nỗi sung sướng của con vật. Ngài nhìn lên trời, trời xanh ngăn ngắt, không vướng một mảng mây tro. Gió nhẹ xuôi chiều về hướng bắc.
Con à, hai ngày nay con bị giam cầm trong đôi tay âu yếm của ta. Tuy là được ta nâng niu, nhưng làm sao sánh được cái thú nước mây ở ngoài cao rộng. Hôm nay cánh con lành mạnh, và giữa bầu trời quang tạnh, gió lại thuận thổi về hướng bắc. Ta thả con ra để con bay về dải Hy Mã cùng đàn con sum họp. Ta gỡ cho con đây một tấm lòng thương mến, và con hãy về mách lại với đàn con là ở đây có một người nguyện sẽ đem cả đời sống ra binh vực cứu sống những kẻ yếu hèn. Thôi, con hãy tung cánh lên đi.
Thái tử mở đôi tay, con ngỗng vụt bay lên, cổ dài trường tới trước, hai chân duỗi thẳng ra đằng sau. Lòng thái tử phơi phới, nhẹ nhàng vỗ theo với đôi cánh chim đang vạch một đường trắng ngang trời xanh. Có một ngày, Tịnh Phạn Vương nắm tay con đi dạo bên cạnh một khu rừng, ngài đưa tay chỉ.
Con thấy không? Từ trên chân trời thăm thẳm ruộng xanh kia, đến khu rừng này và bao nhiêu khu rừng sau này đều thuộc về cha con ta cả. Giang sơn tươi đẹp và thái bình như thế này, con cũng nên xem qua cho biết.
Trời về xuân, cây rủ màng xanh, cỏ dăng đệm lục, rải rác trên cánh đồng, từng cặp bò kéo cày đi từng bước một. Đằng sau, người nông phu ấn chân lên lưỡi cày, đất bị xẻ từng đường dài, uốn cong ra hai bên như những lưỡi sóng xẻ ra trước mũi thuyền. Xa xa, vài người vải lúa tung cánh rộng lên trên trời trong, vài con chim én mài cánh trên cỏ mướt, năm bảy con ắc là khấp khểnh đi trên những sóng đất cày, đàn bướm trắng chập chờn bay trên những hoa cỏ tím. Từ phía rừng, tiếng chim lanh lảnh vang dội trong thành lá rậm. Ở một làng xa, tiếng trống khoan thai điềm hồi cho một lễ cưới. Thái bình lan tràn mọi vật, thái tử tỏ vẻ vui mừng. Nhưng nhìn sâu vào trong cảnh vật, ngài nhận thấy những mũi gai nhọn mọc tua tủa với hoa đời. Người nông dân đổi một phần sinh lực để được sống, đôi bò nướng mình trong nắng để kéo lưỡi cày nặng trĩu, chôn một nửa dưới lớp đất khô. Những côn trùng bị lưỡi cày bới lên quằn quại trên mặt đất, làm mồi cho loài chim giành giật cấu xé nhau. Ngài thấy một con rắn mối đang đớp một con kiến, bỗng bị một con ó đến cắt đi. Và trong bụi rậm, con chồn vàng đang rình đợi một con gà tha một con trùng đi qua. Và cứ như thế, con vật này giết con vật khác, và bị con vật khác nữa giết hại. Sự sống bằng sự chết. Cảnh tượng đẹp đẽ ban đầu chỉ là cái màn che giấu ở phía sau những cảnh giết hại thảm khốc, những cấu xé không ngừng. Thái tử thở ra.
Bao nhiêu mồ hôi và nước mắt đã nhổ ở trong chén cơm của người đi cày. Bao nhiêu sức lực của đôi bò đã đem ra để đổi lấy một nắm cỏ. Và khóc liệt thay sự tương tàn giữa dạng nghiệp.
Nói xong, ngài đến ngồi xếp bàn tròn bên một gốc cây và mời vua cha về trước để ngài ở lại suy niệm về những ý nghĩa cuộc đời. Một tình thương không bờ bến chiếm cả tâm hồn ngài và lan cùng mọi vật. Một sức ước muốn được cứu độ chúng sanh mạnh mẽ đến nỗi tâm trí ngài không còn nhận biết những việc gì xảy ra chung quanh. Bóng chiều đã ngã, quan hầu đang đứng đợi ngài về cung. Lần đầu tiên, Thái tử có một quan niệm chung về sự đau thương của toàn thể chúng sanh. Sáng hôm nay, khắp các đường trong thành Ca Tỳ La Vệ và các thành lân cận, lính nhà vua mỗi người mang một cái trống vừa đánh vừa rao.
Nghe đây, mời các trung nương mỹ nữ, tối nay tại cung, hoàng thượng có mở một cuộc thi sắc đẹp, mời các cô, các bác, các bà hãy đến dự cho đông. Thái tử sẽ chấm cuộc thi, mỗi một người sẽ được một giải thưởng, và giải thưởng quý nhất sẽ tặng cho người đẹp nhất. Mời các công nương mỹ nữ tối nay tại cung dự thi. Nghe đây.
Tiếng rao lanh lảnh lách qua rèm, tim các cô thiếu nữ đập mạnh trong lòng ngực theo với tiếng trống thúc giục ngoài đường. Những làn da tuyết ửng hồng, những làn da nâu ửng đỏ vì máu chảy mau thêm trong huyết quản. Mắt các cô đang xa xanh bỗng bừng sáng lên một ý nghĩa. Ồ, được thái tử chấm thi. Thế là ngày ấy họ lăn sang trang điểm để kịp tối vào cung. Nhà vua mở ra cuộc thi không phải không duyên cớ. Thái tử Tất Đạt Đa đã 19 tuổi rồi. Trên nét mặt ngây thơ trong sáng như gương nước mùa xuân, thường lộng thoáng một áng mây buồn. Mỗi lúc gặp con, vua cha liếc thấy không khỏi không liên tưởng đến lời thầy đoán xưa. Một hôm, Tịnh Phạn Vương hội triều thần lại rồi phán bảo.
Nè, các khanh còn nhớ lời đạo sĩ A Tư Đà nói về thái tử Tất Đạt Đa chứ? Lòng chẳng mong là lời đoán thứ nhất thực hiện, nghĩa là thái tử sẽ làm một vị đại vương. Nhưng mà các khanh cứ để ý mà xem, hình như là thái tử sẽ bỏ ngôi báo mà ra đi, bỏ lại bao nhiêu công trình quý giá mà mấy mươi tiền triều đã ra công xây dựng. Trẫm hỏi các khanh lại đây là cốt nhờ các khanh tìm cho trẫm một cách gì để mà giữ thái tử lại và đưa về con đường của tiên tổ.
Một lão thần đứng dậy thưa.
Dạ, tâu hoàng thượng, chỉ có lưới tình là dây được thái tử. Ngàn vạn sợi dây đồng không buộc nổi những ý tưởng phiêu lưu, mà một sợi tóc của mỹ nhân cũng đủ giữ lại như thường à.
Bá quan đều tán thành lời tâu của lão thần, nhưng Tịnh Phạn Vương lại phán.
Đàn bà thì thiếu gì đàn bà, nhưng mà sắc đẹp tùy theo mắt của mỗi người. Trẫm biết con trẫm thích ai mà lựa.
Lão thần lại nói tiếp.
Như vậy, ít già tâu hoàng thượng, thì nên bày ra cuộc thi sắc đẹp cho toàn thể tiểu thư ở trong nước. Thái tử sẽ chấm lấy hoa khôi, và hoa khôi ấy sẽ là vợ của thái tử.
Thế là theo lời tâu, vua mở cuộc thi sắc đẹp. Trời chưa tối hẳn, đèn trong hoàng thành đã nối ánh sáng của mặt trời. qua vòng cửa hoàng thành cao vòi vòi, nhẹ trôi trên dòng muôn sắc. Đây là tất cả những công nương mỹ nữ của một nước hiệp lại để làm vui lòng một người. Đây là nơi tụ hội của nhiều lối trang sức khác nhau, nhắm một mục đích chung là làm đẹp lòng người vương giả. Trên những làn tóc ống ả đã trải chuốt công phu, họ phủ lên một mảnh lưới dịu và mỏng như tơ trời. Và trên những án da người, những khổ lụa mịn như phấn quấn quanh vài vòng, làm nổi bật những tấm thân cân đối như những tượng thần Hy Lạp, và chạy xuống tận gót chân, để mỗi nhịp đi là gợn lên những làn sóng cong và mềm như những lưỡi nước liếm bờ. Họ lần lượt đi ngang trước mặt thái tử, hai mắt to và đen nhìn xuống mũi giày, những ngón tay bóng loáng vì mới nhuộm dầu và suôn sắn như những đọt hải đường kéo lên một chéo áo để khỏi vướng một bước đi. Nhưng sau những cổ chân tròn trĩnh có vòng đeo kia lại cứ ngập ngừng như sợ đạp phải một cái gì tôn nghiêm đến như thế. Khi họ đến trước mặt thái tử để nhận một giải thưởng trao từ tay ngài, họ hạ đầu xuống thấp một chút nữa, để lộ nốt ruồi bóng láng giữa hai hàng mi cong. Rồi sau khi nhận lãnh một món đồ, họ rảo bước mau ra. Một oai linh gì làm cho họ ngợp ngợp khi đi ngang trước mặt thái tử. Hễ nàng nào được hoan hô đẹp hơn những kẻ trước, nàng ấy bỡ ngỡ đứng lại nhìn quanh, không biết đấy là những tiếng khen tặng mình hay là kẻ đến sau vừa đến. Dưới sự cao cả, điềm đạm và oai nghi của thái tử, các nàng mất hết tự hào, thấy mình nhỏ nhoi và thấp kém quá. Họ cảm thấy như là mình đi lạc vào một thế giới không phải để đón tiếp mình. Và cứ như thế, một nàng qua, tiếp theo một nàng đến, một vẻ đẹp theo sau một vẻ đẹp. Và cứ như thế, họ đi qua, với nhan sắc của họ, bay ra còn thoáng chói vọng lại vài ánh kim khí của đôi hoa tai tròn trước khi lẫn vào bóng tối. Không nàng nào có thể làm gợi dậy một lượng sóng tình trong lòng người rất tinh khiết đang ước vọng tuyệt đích ấy. Không một sợi tơ luyến ái nào vướng víu ngài với những con bướm vừa mới lướt qua. Nhưng khi giải thưởng cuối cùng đã trao xong, thì nàng Yasudhara tiến đến. Thái tử giật mình, chưa bao giờ ngài thấy một người đẹp đến như thế. Nàng đi đến, vây bọc giữa một khung huyền ảo và linh động, thân hình nàng đều đặn và thanh cao lạ lùng. Hình như bao nhiêu vẻ đẹp của trời đất đều hiệp vào đấy để tạo nên một tuyệt tác giai nhân. Làn da hồng mịn thế kia có thể ví được màu hồng mịn của da trời một buổi bình minh. Hai mắt xanh ướt và thâm thẳm sâu kia là hai hồ nước ngọt. Và tóc nàng dưới làn lưới mỏng gợn lên từng lượt sóng nhung đen. Nàng khoan thai bước từng bước vương giả, đi vào chỗ thân quen. Nàng đến trước mặt thái tử, hai tay chắp chéo trước ngực, đầu cúi xuống một cách dáng điệu thanh cao để chào ngài. Rồi đài cát, nàng ngước đầu lên, đứng thẳng lại, cổ cao ba ngấn, lộ màu da hồng trên tấm áo trắng tinh, hoa môi bừng nở nhụy răng ngà. Ở đấy cất lên một giọng trong thanh như tiếng bát sứ cổ. Thái tử, còn vật gì để dành cho em? Ngài trả lời.
Hỡi người đẹp nhất trong những người đẹp, bao nhiêu bảo vật đã hết rồi, nhưng mà nàng hãy nhận vật này thế lại.
Nói xong, thái tử mở chuỗi ngọc ở cổ ngài, nắm vào hai đầu mỗi dây. Chuỗi ngọc xanh ngời, long lanh muôn ánh nến, như một chuỗi hạt nước biếc rung rinh, sắp nhỏ ở dưới tay ngài. Ngài đeo chuỗi ngọc vào cổ nàng tiên ấy. Nàng sung sướng nhìn thái tử, cảm ơn. Thái tử nhìn lại sung sướng được ban ơn. Ngày hôm sau, trong buổi chầu, các quan tường thuật lại với vua cuộc thi sắc đẹp và những dáng điệu của thái tử khi nàng Yasudhara, con gái của tiểu vương Thiện Giác đến. Nhà vua cười, phán bảo.
Vậy là ta đã bắt được một. Bây giờ phải kiếm cách gì để nhử con phượng hoàng ấy ra khỏi mấy tầng mây xanh.
Thế là ngài truyền cho các quan đến cung vua Thiện Giác hỏi vợ cho thái tử. Nhưng các quan buồn bã trở về đem theo một lời gần như thử thách của vua Thiện Giác.
Theo tục lệ nhà tôi, mỗi khi ai muốn đến hỏi con gái, phải thi võ nghệ. Trong những người đến dự thi, ai có tài hơn cả sẽ được vợ. Tục ấy không thể miễn cho một ai, dầu đấy là hoàng tử Tất Đạt Đa.
Vua Tịnh Phạn nghe xong, lòng buồn rười rượi. Ngài biết con ngài về văn chương, triết học thì không ai sánh kịp, nhưng còn võ nghệ thì làm sao thắng được những tay vô địch về tài bắn cung như Đề Bà Đạt Đa, về tài cưỡi ngựa như A Nậu Đà La, và về tài múa kiếm như Nam Đà. Nhưng thái tử vẫn thản nhiên quỳ xuống tâu vua:
Xin phụ hoàng đừng lo ngại, những môn võ nghệ cung tên con đều có học cả. Phụ vương cứ truyền rao cho mọi người, ai muốn thi tài võ nghệ với con hãy đến vũ trường dự thi.
7 ngày sau, trên vũ trường, cuộc thi tài mà giải thưởng độc nhất là công chúa Sa Du. Ở đấy, từ sáng sớm đã tề tựu đủ các hạng người trong thành, từ những bậc vương tước cho đến cùng dân. Công chúa Sa Du cũng đến dự. Nàng đi đến trong đám trước cô dâu, âm nhạc lên từng bước chân ngựa, những sèm kiểu hoa hòe phơi phới tung bay, và đàn bò kéo xe bệ vẽ đi từng bước một, vì sợ làm rơi mất những vòng hoa rực rỡ móc trên những cặp sừng vàng. Các tay dự thi đều là dòng dõi đế vương, thân thích với thái tử, và đều muốn hỏi Gia Du làm vợ. Đề Bà Đạt Đa, A Nậu Đà La, Nang Đà. Thái tử Tất Đạt Đa đến trên con ngựa Kiền Trắc. Kiền Trắc đưa ra những tiếng hí dài, vì nó chưa bao giờ quen với một đám đông như thế. Và thái tử nhìn đám đông ngạc nhiên, thấy rằng tuy khác địa vị, khác cách ăn mặc, nhưng vẫn giống nhau trong những nét vui mừng. Thái tử nghĩ đến đấy, bỗng có tiếng hô bắt đầu cuộc thi bắn. Nang Đà nắm một chiếc cung và sai người đem một cái trống đồng để cách xa 400 thước. A Nậu Đà La cũng làm thế. Trống của Đề Bà Đạt Đa để xa hơn, nhưng Tất Đạt Đa chấp hết. Ngài bảo đem để trống của mình rất xa, xa cho đến lúc nào mặt nó chỉ còn thấy nhỏ bằng một con nghêu. Mỗi người lần lượt bắn, 3 cái trống trước bị xuyên 3 mũi tên. Tiếng hoan hô nổi dậy một góc trời. Đến lượt Tất Đạt Đa nhắm bắn, công chúa Gia Du hồi hộp kéo tấm lưới xuống quá mắt. Nàng e sợ mũi tên không trúng đích. Hoàng tử rút mạnh sợi dây, thanh cung uốn cong như một nhành trúc yếu. 2 đầu cung trúng lại và gãy ngang trong tay thái tử. Ngài vứt cung xuống và bảo:
Thứ cung này chỉ để cho trẻ con chơi thôi. Ở đây có chiếc cung nào tốt hơn vậy không vậy?
Một người trong đám mách bảo rằng ở đền Simba có một cái cung bằng đồng đen nặng lắm, chưa ai có thể trương lên nổi. Ngài sai người đến mượn. Một chốc, 2 tên lính hì hục mang cung về. Ngài nắm lên rồi trao cho mọi người dự thi thử trước, nhưng họ chỉ trương ra nhiều nhất là được 1 gang tay rồi phải thả xuống. Thái tử một tay đỡ lấy thanh cung, đưa thẳng ra đằng trước và tay kia kéo mạnh dây đồng. Ngài thả dây, một tiếng ngân dài làm chuyển động cả không gian như một tiếng chuông đồng. Khi kẻ tàn tật không đi xem được cuộc thi, ở nhà nhìn nhau hỏi:
Trời ơi trời, cái tiếng gì lạ vậy trời?
Và có người biết chuyện thì trả lời:
Nghe nè, đó là tiếng dây cung mà thái tử Tất Đạt Đa đang thử đó.
Sau khi thử cung, thái tử nắm một chiếc tên lắp vào dây, nhắm đích. Một tiếng ngân, một tia sáng như sao băng xuyên qua 2 mặt trống đồng. Đến cuộc thi kiếm, Đề Bà Đạt Đa trổ tài trước. Chàng cầm một thanh kiếm, tìm một gốc to bằng một người ôm thật lớn, phát ngang một lát, thân cây đứt thành 2 đoạn. A Nậu Đà La lựa một cây to lớn hơn, và Nang Đà một cây lớn hơn nữa. Nhưng 2 cây rất lớn mọc song song nhau. Tất Đạt Đa đưa nhẹ một lát kiếm, nhanh như phóng một làn chớp, và lạ thay, 2 cây vẫn đứng sững. Nang Đà mừng rỡ reo lên:
Không đứt, không đứt.
Công chúa Sa Du chỉ kịp tựa vào vai con thị tỳ cho khỏi gục ngã. Nhưng một cơn gió thoảng qua, hai cây cùng ngã lăn ào xuống một lượt. Thì ra lát kiếm của Thái Tử quá bén và quá phẳng, nên hai thân cây tuy đã đứt ngang vẫn còn giữ được thăng bằng trên đôi góc phẳng. Cuộc đua ngựa tiếp theo, ngựa phải chạy ba vòng quanh vũ trường. Khi Nang Đà, Đề Bà Đạt Đa, A Nậu Đà La về tới mức vòng đầu, thì ngựa của Tất Đạt Đa còn một khoảng nữa mới hết vòng thứ ba. Con ngựa kia chắc chạy nhanh quá, người ta không nhìn rõ nó chạy hay bay. Chỉ biết mỗi một giọt nước miếng của nó từ mép rơi xuống đất là nó chạy được 100 sải. Nang Đà vội kêu lên:
"Không, với con ngựa kiền trắc thì không ai được nổi. Phải đem một con ngựa hết sức hung hăng ra đây để thử xem ai cỡ được."
Quân giữ ngựa đem ra một con ngựa đen như mực, hai mắt đỏ ngầu, mũi phồng to, bọt mép trắng cả hàm. Nó có trường tới như chực bứt ba sợi dây buộc ở cổ mà chạy. Nang Đà rồi Đề Bà Đạt Đa thay nhau mỗi người cưỡi thử một lượt, nhưng chưa ngồi yên được trên mình ngựa đã bị nó hất xuống đất, mình mẩy lấm một lớp bụi đất và một lớp thẹn thùng. A Nậu Đà La ngồi được một mình trên ngựa một hồi, chàng mở dây xích ở cổ nó, vói tay bịt lấy hàm ngựa, hai chân thúc mạnh vào hông, con vật bực tức nhảy lồng lên như một luồng gió bão. Nhưng bỗng nó đứng lại, hạ cổ xuống, bốn chân siêu hẳn về đằng sau, và A Nậu Đà La chúi nhào về phía trước đầu ngựa. Bọn Kỵ Mã hốt hoảng chạy ra giữ con quái vật lại, và mọi người đồng thanh kêu:
"Trời ơi, hãy đem nó vào chuồng đi, đừng để Thái Tử Tất Đạt Đa cởi nữa, nguy hiểm lắm."
Nhưng Thái Tử truyền giữ nó lại, ngài ung dung bước ra, nắm vào bờm nó, miệng lẩm bẩm một vài lời dịu ngọt, tay phải vuốt ve từ đầu đến cổ, đến hông ngựa, và mọi người ngạc nhiên khi thấy nó đứng yên, hiền từ như đã quen Thái Tử lâu lắm. Ngài nhảy lên mình ngựa, ngựa khoan thai đi giữa tiếng hoan hô của khán giả. Vua Thiện Giác hấp tấp chạy lại bên Thái Tử, nói với một giọng đứt quãng vì sung sướng:
"Chừng ấy cũng đủ thấy tài vô địch của Thái Tử rồi. Thôi, người hãy nhận lấy viên ngọc quý của nhà ta đi."
Trong lúc ấy, nàng Ra Du Đà La đứng dậy, nắm lấy một vành hoa sứ, vén mảnh lưới đen viền vàng lên quá trán, rồi đi về phía Thái Tử. Tất Đạt Đa nhảy xuống ngựa, oai phong như một pho thần tượng, bộ áo vũ trắng nổi bật cạnh sắc đen nháy của lông ngựa. Nàng Ra Du cúi mình xuống thấp trước Thái Tử, rồi nâng vòng hoa lên trong đôi tay run run vì cảm động. Nàng quỳ xuống bên chân ngài, ngước mắt lên, cổ vươn cao trong một niềm khát vọng tôn thờ. Những tia hạnh phúc bừng sáng trong đôi mắt xanh ngời. Thái Tử đỡ nàng dậy, và tay trong tay, hai người tài sắc nhất của thành Ca Tỳ La Vệ bước song song đi giữa tiếng hoan hô của muôn vạn lòng sung sướng. Đã chọn được ngày lành và làm lễ thành hôn cho Thái Tử, Tịnh Phạn Vương vẫn không chắc vào sức mạnh của ái tình. Để cầm giữ chí hiên ngang của Thái Tử, ngài truyền dựng một cung điện hết sức nguy nga, chưa thường thấy ở dưới trời. Cái ngục bằng vàng ấy được xây trên một trái núi xanh, dưới chân đanh tròn sông Robini biếc giao nối những nguồn suối trắng của Hy Mã Lạp Sơn với dòng nước đỏ của sông Hằng. Xa xa về phía nam chạy dài một dãy rừng mai trắng, rồi đến những đồi thông xanh, đồi lại đồi, làm khuất phất những cảnh tượng náo nhiệt của cuộc đời bên ngoài. Nhưng xa xa, gởi mình theo cánh gió, tiếng ồn ào của thành thị vẫn đồng vọng đưa về. Giữa cảnh hoang vu tịch mịch ấy mà thỉnh thoảng lặng chìm những tiếng chim muông, Tịnh Phạn Vương đã truyền dựng lên những dãy nhà ngang dọc mở ra trước những vườn hoa bách thảo, lầu đài chồng chất lên nhau như từng trái núi nhỏ, những chiếc cầu dài bắc qua nhiều hồ nước rộng, những bức tượng đá chạm nhiều nhân vật lấy trong các chuyện tình xưa, những đường dài lát sỏi trắng đan nhau và vượt qua những thảm cỏ mướt. Đời sống ở đây bình yên quá, nên chim chóc rủ nhau về hót bốn mùa. Và một bầy linh dương ngày kia đi lạc tiếng cũng nhất quyết ở lại không về. Nhưng bao nhiêu nghệ thuật tài tình, bao nhiêu của quý giá đều dồn góp lại để dựng ở chính giữa điện của thái tử và nàng Gia Du. Muốn vào đây thì phải đi qua một cái hồ xây bằng cẩm thạch, có những đường gân xanh. Nước trong hồ trong biếc như mắt nàng Gia Du, từng đàn cá thia đỏ vàng xè đuôi to bằng cái quạt lớn, bắt chiếc nhau đớp những dải mây hồng in trong nước biếc. Quanh hồ những cây dừa lùng sai lá hạ tròn nhưng bóng im trên sỏi trắng. Ở đây cái gì cũng êm dịu, vì mục đích của ngài Tịnh Phạn là cố làm êm dịu những ý tưởng quá cao xa đang sôi nổi trong lòng người con trai anh tuấn ấy. Thái tử sống trong cảnh thiên đàng ấy, quên mất thế giới bên ngoài. Hằng ngày có những quan giám sát lẫn lộn trong đám người hầu để trực trừng phạt những ai nói đến những tiếng kêu gào rên xiết của đau thương, cảnh tượng hải hùng của hỏa táng. Những cảnh tượng già nua không được hiện lên trên cảnh vật. Một đóa hoa sắp úa, người ta vội cắt đi. Một chiếc lá rụng vàng, người ta vội lượm lên trước khi mặt trời dậy. Nếu một nếp nhăn hiện trên vầng trán, một đôi chân mệt mỏi không lanh lẹ nhấn theo tiếng đàn, một giọng ca đang vút cao bỗng đứt quãng, một ngón tay rướm lệ đỏ trên phím ngà, một sợi tóc bạc hiện giữa làn tóc mây, người cung nữ xấu số ấy sẽ bị đi đày ra khỏi đấy. Thái tử bị đoanh vây giữa bao nhiêu khoái lạc ấy, nhưng đôi khi tỉnh dậy, ngao ngán cho phận mình. Ngài bỗng để rơi một ly rượu ngọc khỏi tay mềm. Thế là tiếng địch lại véo von thêm, mập trầm lại xông dày khói biết, và những tấm thương của bọn phụ nữ lại mềm dẻo hơn lên. Nhưng thái tử không vui lại được. Những lúc buồn bã như thế, ngài truyền cho bọn phụ nữ thôi múa hát và ngồi quanh ngài. Rồi một nàng, theo lễ như mọi chiều vàng khác, kể tiếp cho ngài nghe chuyện tình xưa còn bỏ dở. Thưa thái tử, rồi công chúa nước ấy đợi mãi không thấy chồng về, thắp hương khấn vái đất trời cho nàng được gặp chồng ngoài chiến địa. Một buổi mai kia, đất trời bỗng sẫm tối, một con chim đại bàng nghiêng cánh thấp dần bên khoảng đồng hoang, cất tiếng thanh tao mời công chúa lên lưng để nó đem ra chiến địa. Rồi chim đại bàng cất cánh bay lên, trên lưng mang theo nàng công chúa đẹp. Nàng sung sướng tưởng rằng đến phút gặp chồng. Nhưng mà hỡi ơi, nơi chiến địa im liền một đoàn tiếp phủ. Trong khi ấy thì phò mã, sau khi giặc giả đã dẹp yên, trở về triều, nhưng mà người yêu đã biến mất rồi. Con thần mã phi qua những đồng lúa vàng, trên những đầu sóng bạc, phóng qua những núi tuyết, và đêm ngày nó phi luôn như thế. Và đêm ngày tiếng nhạc ngựa rền vang một điệu đàn ai oán, làm choáng váng cả núi đồi.
Rồi sao nữa con?
Thưa thái tử, rồi một buổi mai kia, công chúa đang mê man trên cánh đại bàng, bỗng tỉnh dậy vì tiếng vang của nhạc ngựa. Nàng bảo con đại bàng hạ xuống và nghiêng cánh trút nàng trên lưng ngựa phò mã.
Ê, vậy thì uổng quá.
Thưa ngài, ngài nói gì, con không hiểu.
Ta tiếc cho hai người đã gặp nhau quá sớm. Sao không đi tìm khắp cả mặt đất rồi mới gặp nhau? Như vậy hai người sẽ trải qua được biết bao nhiêu cảnh vật. Nếu như ta được cưỡi trên cánh chim đại bàng hay trên lưng con thần mã, ta sẽ đi ngao du cùng cả thiên hạ, và bao cảnh lạ sẽ chào đón ta ở bốn phương trời. Em Gia Du, em có nghe chăng? Những lúc ta gối đầu trên cánh tay em, tiếng rào rạc của lòng ta dâng lên như những tiếng sóng ồ ạt lăn mình trên bãi cát, rồi lại tan tác lui về. Những lúc ấy là những lúc lòng ta khao khát được vượt qua những dải núi cao và biển rộng. Có những ngày rộng rã, lòng ta quay theo dưới mặt trời, từ buổi mai hồng cho đến chiều tía, cho những đêm trọn ta thức với trăng sao, để tưởng tượng ở những phương trời khác, có những tâm hồn được ta mến yêu, có những người ta chưa quen biết, nhưng ta chắc sẽ vui vẻ tiếp mời,
Vậy mà ta bị giam hãm trong ba lốt thành này. Làm sao em ơi, khiến ta vui được đây hả?
Có một buổi chiều, đang thiêm thiếp dưới làn gió quà của người vợ đẹp, ngài bỗng mở bừng đôi mắt, đứng dậy kêu lên:
Trời vũ trụ, ta nghe rồi.
Ngài nghe gì thế? Công chúa Gia Du vội hỏi, đôi mắt hải hồng nhìn thái tử. Thái tử nhìn lại, nở một nụ cười hiền để làm yên lòng người vợ trẻ. Và để khuây khỏa lòng chồng, nàng sai đặt một cây đàn sáu dây trong khung cửa sổ, mặc cho vuốt gió buông bắc. Sáu dây đàn ngân lên một điệu đàn kỳ lạ, làm mọi người trong cung điện đều mê ly. Duy trong ý gió, chỉ có thái tử là nghe thấy những niềm khóc than.
Ôi lang thang, chúng tôi là gió lang thang đã muôn ngàn thế kỷ, đang đi tìm một sự an nghỉ không thể có ở trần gian. Chúng tôi bay từ đâu lại, khởi từ lúc nào, và bao giờ được yên nghỉ, và sẽ đi về đâu, nào chúng tôi có biết. Có lúc qua ngàn thông cao, chúng tôi vừa bay vừa khóc. Có những lúc vừa nhọc vừa buồn, chúng tôi đã để tu từng luồng sâu hận. Đau đớn, giận hờn, gian lên, khóc lóc, và nhọc, và buồn. Thôi, đã đành phận gió, nhưng đó cũng là số kiếp của người đời. Một kiếp người qua, một hơi gió thoảng, chúng tôi đã trải qua biết bao nhiêu sông núi, chứng kiến biết bao sự lưu vong, nên chúng tôi chỉ biết kể lại những nỗi đau buồn. Chúng tôi đã thấy đầy dậy những tấm thân quằn quại trong đau thương, những cánh tay vươn chơi dơ lên cao trước khi chìm trong thất vọng, những cổ họng khát khao đã kêu gào trong tâm tối. Chúng tôi đã mang về đây như mùi thối khét của những thây ma thiêu trên giàn quả. Chúng tôi đã mang về đây mùi tanh hôi của những dũng máu động thành hồ trên bãi chiến. Và ngài hãy nghe đây, tiếng rạc rào bao làng sống lại, những niềm kể lệ của những con tim héo tàn. Ôi trần gian, một tiếng than dài vô kể, làm sao ngài có thể say mê hoài giữa những khoái lạc mong manh. Vậy đi thôi, chúng tôi mong ngài tỉnh dậy. Trần gian mù quáng đang sờ soạng quanh mình. Hỡi người cô của ma gia, hãy đưa nhân loại ra khỏi vũng lầy tâm tối ấy. Đi đi, đi đi thôi, chúng tôi mong ngài đi tìm một con đường giải thoát cho nhân loại. Vậy đi thôi, đi đi thôi. Thái tử, thái tử!
Sáu dây đồng rung lên một hơi dài rồi im bặt, như một giọng nói của ai đang nói bỗng tắt ngang vì quá thổn thức. Thái tử vùng đứng dậy, đôi mắt sáng lên như vừa tìm thấy một cái gì hiện ở chân trời. Ngài bước mạnh ra phía cửa phòng, những mảnh rèm rất tung tóe ra hai bên tường và xào xạc chạm vào nhau. Công chúa Gia Du sợ hãi im lặng theo sau, bước mau từng bước nhỏ. Nhưng từ ba lớp thành cao văng vẳng đưa vào những tiếng kèn kẹt của hai cánh cửa sắt mà bọn gác thành khép lại, và những tiếng lẻn kẽn của những sợi xích chạm vào nhau. Hoàng hôn đã xuống lâu rồi, bóng tối kéo đầy. Thái tử ê chề ngồi phịch xuống một tấm ghế đá ở trong vườn. Từ trong cung, theo gió bay ra từng gợn sóng nhẹ và những tiếng hát hỗn hợp của đoàn vũ nữ đang múa may. Đường trong làng Ca Tỳ La Vệ đã được quét chùi bóng loáng, cờ phất phới bay trên những cành cây cao, tường phố đều tô vô lại như mới, những đóa hoa trong chậu cảnh đều xoay mặt ra phía đường, khói hương trầm bay nghi ngút trong những hương án thờ Nhật thần và các vị thần khác dựng lên ở các ngã ba ngã tư. Từng đoàn lính nhà vua hôm trước đã đi khắp các đường dõng dạc rao:
Nghe đây, nghe đây, ngày mai thái tử Tất Đạt Đa được lệnh đi thăm thành phố. Hoàng thượng truyền rao cho các phố xá phải trang hoàng đẹp đẽ để tiếp thái tử, không ai được để lộ cảnh tượng xấu xa hay buồn thảm. Những người già ốm hay tật nguyền không được lãng vảng ngoài đường. Các lễ quả táng phải hoãn sang ngày khác, ai không tuân lệnh sẽ bị trừng phạt nặng nề. Nghe đây, nghe đây!
Nên thành Ca Tỳ La Vệ hôm ấy được trang hoàng như một ngày đại hội. Thái tử từ trong thành ra, ngồi trên một cỗ xe có hai con bò trắng như tuyết kéo. Một nỗi hân hoan lan tràn trên các đường phố, và thái tử sung sướng nhìn đám dân vui vẻ trong những bộ quần áo sặc sỡ đang quấn quýt quanh xe. Ngài cười mãi, hai mắt vui như hai vành trăng thượng tuần, chứa đầy một niềm âu yếm trước cảnh tượng hoang lạc của đám bình dân. Và đám bình dân kéo nhau theo sau xe ngài như một dòng nước chảy, vừa tung lên mình ngài những đóa hoa rực rỡ, vừa hoan hô:
Thiên Xuân Thái Tử!
Thiên Xuân Thái Tử!
Ngài quay về phía tên đánh xe và nói:
Nè, đời bình yên quá. Sa Nạc à, ta không ngờ đám thần dân ở dưới quyền thống trị của phụ hoàng cũng được hưởng hạnh phúc chẳng kém gì ta. Chỉ nhìn vẻ sung sướng bao nhiêu người ấy, ta cũng thấy tràn vào lòng ta bao hạnh phúc rồi. Dễ thương quá, đứa trẻ đang bặm môi tung qua vào xe ta đó. Nè, ngươi hãy biểu nó lên ngồi với ta đi. Ôi, sung sướng quá, ngươi hãy cho xe đi xa thì là xa nữa đi.
Cỗ xe khoan thai tiến tới, hai bánh ngập một nửa dưới đường đầy hoa. Đến một quãng đường cong, bỗng từ trong chòi tranh lão đảo bước ra một ông già nương mình còng trên chiếc gậy ngắn. Tóc ông ta bạc như vôi và bờm sờm như ổ quạ, làn da nâu nhăn nhíu giống như hạt cau khô, đôi mắt sâu và đục ngầu tượng trưng cho hai vũng nước đọng. Tất cả mình ông chỉ là một bộ xương người biết cử động, dán ở ngoài một lớp da nhăn. Trước những tiếng nạt nộ và xua đuổi của quân hầu, bộ xương ấy lập cập vấp ngã ra giữa đường. Quân hầu hối hả chạy lại kéo lão ra một bên, nhưng thái tử truyền giữ lại:
Khoan! Sa Nạc, cái gì vậy? Có phải một người không? Sao ta trông không giống chút nào vậy? Chứ những người đã ở xung quanh ta vậy hả?
Sa Nạc lúng túng trả lời:
Dạ, thưa thái tử, đây là một người già. Lúc mới sinh ra, ông ta cũng như mọi người khác. Nhưng vì thời gian mỗi ngày một tàn phá mà sinh ra như vậy. Đó là một việc thường, có gì lạ đâu mà thái tử phải để tâm vậy?
Thái tử ngạc nhiên:
Hả? Ngươi nói đây là một chuyện thường, vậy thì ta, Gia Du và mọi người sẽ thành như thế nào hả?
Sa Nạc đáp lại:
Dạ, rồi sẽ thành như vậy cả, nếu như sống lâu.
Thái tử nhìn trân trân vào mặt Sa Nạc một hồi, như để nhớ lại một điều gì, rồi bảo quay liền xe về cung. Từ chiều ấy trở đi, ngài không vui nữa. Những món ăn như có tro lẫn vào, ngài không làm sao nuốt qua khỏi cổ. Những tiếng đàn như hòa theo với tiếng khóc than, và vẻ uể oải không còn biết từ lúc nào đã len vào trong những dáng điệu của đoàn phụ nữ. Nàng Gia Du rớm nước mắt, quỳ xuống bên chân ngài van vỉ:
Hôm nay đi chơi về, sao ngài lại buồn quá? Chuyện gì đã làm phật ý ngài? Nhưng dầu có chuyện gì xảy ra đi nữa, thì tình của đôi ta cũng đủ đem lại hạnh phúc cho chúng ta rồi. Can chi mà thái tử buồn?
Em à, cái hạnh phúc ấy không vĩnh viễn đâu. Ta nghĩ đến một ngày chúng ta sẽ già yếu và xấu xa, thời gian sẽ phủ lên đầu chúng ta những lớp tro bạc. Mắt trong của em rồi sẽ mờ đục, môi đỏ của em sẽ úa màu, và hai bàn tay đẹp đẽ như vậy sẽ co quắp lại như là những que củ khô vậy. Ta nghe trong ta, trong em và trong cả mọi người, mỗi ngày mỗi đổ vỡ với sự tàn phá của búa thời gian, tất cả những gì quý giá của đời người. Ta nghe trong ta, trong em và trong cả mọi người, tiếng rần rộ của những cỗ xe đang theo nhau chở những của báo ấy đi dần. Ôi tức tối, vậy mà chỉ đứng nhìn sự tàn phá ấy, không thể cản ngăn. Chúng ta ôm giữ một cách tuyệt vọng những báo vật ở trong ta, như ôm giữ một cái bóng, như nắm bắt một làn hương. Em à, chúng ta đang ngồi yên trong ánh sáng, mà ta nghe như đang xê xích mãi về trong bóng tối. Chúng ta thiệt có xê dịch vào trong bóng tối không vậy? Hay là chính bóng tối đang xê dịch về phía chúng ta? Thôi, tìm hiểu làm gì? Điều chắc chắn là chúng ta sẽ xa ánh sáng hạnh phúc, xa những của báo, ở trong chính chúng ta. Mà xưa kia ta đã tưởng sẽ bất di bất dịch với chúng ta cho đến ngày tận thế.
Đêm ấy thái tử trằn trọc mãi không ngủ được, và cũng đêm ấy trong giấc ngủ say, Tịnh Phạm Vương mơ thấy bảy điềm mộng dữ báo trước rằng thái tử sắp xuất gia. Ngài lo sợ lắm, lại truyền thêm vũ nữ Ca Nhi để làm khuây lòng thái tử và để giữ ngài lại trong cung vui. Nhưng bao nhiêu cố gắng của bọn cung phi mỹ nữ đều vô hiệu, thái tử không thể vui lên. Tâm trí của ngài mỗi ngày mỗi bị một sức mạnh gì lôi kéo ra ngoài đường phố. Ngài đoán chắc ở đấy còn có nhiều sự bí ẩn khác mà ngài chưa thấu rõ. Một hôm ngài đến triều xin với vua cha:
Tâu phụ hoàng, lần trước phụ hoàng vì muốn làm vui lòng con mà truyền cho dân gian che giấu những cảnh tượng xấu xa đau đớn, và chỉ truyền bài toàn những cảnh tượng vui tai vui mắt trong các phố phường. Cái ân huệ ấy thật con không biết lấy gì đền đáp cho vừa, nhưng mà con tưởng đây không phải là đời sống thật hàng ngày. Vậy dám xin phụ hoàng mở lượng hải hà cho con được chung đụng với cuộc đời của đám thường dân, thấy tường tận những cảnh sống và làm việc của họ, để con biết được một đôi phần kinh nghiệm.
Tịnh Phạm Vương ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi truyền cho con ngài được như nguyện. Ngài tự bảo:
Con ta đã xúc động nhiều trước cảnh khổ vì mới thấy một lần đầu, nhưng lần này có lẽ nó sẽ quen nhiều với cảnh khổ khác mà không xúc động mạnh như lần trước nữa chăng? Cũng phải, ta cũng nên để cho con ta quen dần với những cảnh thực tế. Sáng suốt là những kẻ đứng ngoài, sự chung đụng sẽ làm lờn xúc cảm.
Ngày hôm sau, lúc giữa trưa, thái tử và sa nạc đổi dạng thành hai người lái buôn đi bộ ra cửa thành. Hai người chen lẫn trong đám thường dân, thấy cảnh tượng vui cũng nhiều mà buồn cũng lắm. Người bán hàng ngồi xếp bằng tròn giữa những thúng hàng bày la liệt ra tận đường cái. Kẻ gánh kiệu vừa đi vừa hát. Những cỗ xe bò kềnh càng chở đầy hàng hóa. Từng đoàn thiếu phụ đội hay xách những vò nước múc ở giếng về. Một đàn lạc đà cao nghèo nghèo ngơ ngác đi giữa đám đông. Từng cụm người chen chúc quanh một đám dụ rắn. Kẻ đứng sau kê cầm trên vai người đứng trước. Say sưa xem những con hổ mang đang phồng má theo nhịp tiếng kèn, hay bò quanh thân hình chủ nó. Thỉnh thoảng một đám người mang kèn trống đi qua, rồi đến một toán người ngựa trang hoàng rực rỡ đi rước cô dâu về nhà chồng. Một vài thiếu phụ kính cẩn đội một hai hoa quả đến đền cầu thần cho chồng mình đi buôn xa mau về, hay cho mình sanh được con trai. Trong các trường học, những cậu bé đầu trọc ngồi quanh nửa vòng hát những đoạn thơ lịch sử về các vị thánh. Cái gì đối với thái tử cũng lạ mắt lạ tai, và chân thái tử đưa ngài đến bờ sông bao giờ ngài không hay. Ngài định đứng ngắm cảnh tấp nập của thuyền bè đi qua lại, nhưng gần bên một gốc cây có tiếng ai rên rỉ:
Cứu tôi với, các ông các bà, cứu tôi với, tôi đau quá, tôi chết mà, cứu tôi với.
Người ấy nằm sấp trên đất, hai tay bấu vào cỏ, đầu ngước lên trời, mình run cầm cập, miệng méo hẳn lại, hai mắt trắng như bạch lạp, hơi thở gấp gấp, từng giọt mồ hôi toát trên trán lạnh. Người khốn nạn cố bám lấy một gốc cây để đứng dậy, nhưng vừa đứng chưa vững đã ngã xuống rên rỉ:
Ôi trời, ai cứu tôi ơi, tôi chết, tôi chết.
Thái tử liền chạy đến đỡ người đau dậy, kê đầu ông ta vào đầu gối mình và lau mồ hôi trên trán. Ngài vừa vuốt ve vừa hỏi:
Nè nè, ngươi đau cái gì vậy? Nói ta hay đi, sao lại rên xiết như vậy? Nè Sa Đạt, ngươi này vì sao mà rên xiết thảm thiết quá vậy? Có cách gì chữa được ấy không? Nói ta nghe đi.
Sa Đạt trả lời:
Dạ thưa thái tử, người ấy mắc phải chứng dịch hạch, không cách gì chữa được đâu.
Thái tử ngạc nhiên:
Chắc đau đớn lắm hả?
Sa Đạt lại tiếp:
Dạ thưa thái tử, chỉ nhìn những cử chỉ, nét mặt của người ấy cũng đủ biết ông ta đau đớn biết chừng nào. Nhưng mà thái tử à, để xuống đi, đừng có ôm vào lòng nữa, bệnh sẽ truyền sang ngài đó.
Thái tử hỏi một cách ngạc nhiên:
Sang ta?
Sa Nặc gật đầu:
Dạ thưa thái tử, sang cả ngài cũng như sang cả mọi người, nhưng nào phải chỉ riêng một bệnh này, còn bao nhiêu bệnh khác cũng nguy hiểm như vậy á. Bệnh dịch tả, đậu mùa, ho lao, phong, trời đất ơi, đủ thứ bệnh hết, làm sao kể xiết được. Giờ nào có ai biết chúng ta sẽ nhập vào mình lúc nào. Chúng đi đến lặng lẽ như một con rắn bò dưới cỏ, như một con hổ đứng rình ở trong bụi, như là khi nó phát ra thì nhanh như là một tiếng sét vậy.
Thái tử phân vân.
Vậy thì người đời sống luôn luôn ở trong sợ hãi lo âu à?
Sa Nặc tiếp lời.
Dạ đúng như vậy đó thái tử à. Không có thể tự hào. Tôi sống yên ổn và sung sướng hôm nay, và ngày mai tôi cũng sung sướng và yên ổn như hôm nay. Bao nhiêu sự bất ngờ đau đớn đang rình đón ở hai bên đường đời. Người ta không bị lâm vào hoạn này thì cũng lâm vào hoạn khác, cho đến một ngày kiệt quệ không thể bước tới nữa, người ta buông xuôi tay, ngã lăn ra bên đường, nhắm mắt lại và nằm lẫn lộn với đất đai. Dạ thưa thái tử, đến chết là kết liễu một cuộc đời.
Thái tử hỏi lại.
Đến chết là kết liễu một đời.
Thái tử đang ngạc nhiên và băn khoăn vì câu nói ấy thì phía trước ngài một đám tang đi qua. Sa Nặc chỉ ngay đám tang và nói.
Đó, thái tử thấy chưa, một cảnh chết đang đi qua kìa.
Ngài nhìn lên, một đám người đang đi về phía bờ sông. Mở đầu là một người bưng một lư trầm bằng đất, theo sau năm sáu người đầu cạo trọc lóc choàng lôi thôi, vừa đi vừa kể lễ.
Rama, Rama cao cả, sao ngài không nghe tiếng cầu nguyện của chúng tôi? Hãy cầu nguyện giùm chúng tôi. Các anh em à, hãy cầu nguyện cho Rama nghe rõ đi.
Sau cùng tám người khiêng một tấm tre đan buộc vào bốn đoạn tre. Người chết nằm ở trên, chân trở ra đằng trước, mắt nhắm lại, miệng hơi mở, má thóp vào, hai tay gác lên bụng. Đến bờ sông, mấy người khiêng quay đầu thê ma về phía trước và kêu to.
Rama, Rama.
Rồi đặt lên một giàn củi đã đựng sẵn ở đấy, một người cầm bó đuốc châm vào củi. Ngọn lửa lan dần thập thò một lúc quanh giàn hỏa, rồi thè những cái lưỡi đỏ liếm cùng thê ma, và một lúc hùa nhau táp mạnh vào. Trong chốc lát, giàn hỏa cháy rực lên, khói tỏa nghi ngút, mùi thép lan một vùng. Sa Nặc lại nói tiếp.
Dạ thưa thái tử, rồi cái thầy ấy sẽ cháy ra tro xám, người ta sẽ rải cùng bốn phương, và như vậy là xong một đời. Không ai có thể tránh khỏi cái luật chung ấy được. Người đang bị thiêu trên giàn hỏa kia, trước kia cũng đã ăn uống nè, rượu chè, say sưa với cuộc đời, xây dựng chung quanh mình những thành trì vật chất, tưởng như là vững chắc lắm, nhưng mà có gì đâu. Một cái nọc đắng, một cái xương cá, một viên ngói rơi, một bước sảy chân, một làn gió độc cũng đủ cắt ngang mạch sống của một đời. Chỉ có vậy thôi, không còn cảm giác nữa. Mình nằm trơ ra đó làm mồi thần quả hay những bữa tiệc dài cho côn trùng trong đất. Và thưa thái tử, chính bên chân ngài một người nữa vừa chết.
Thái tử nhìn xuống, người bệnh đã tắt thở, thân hình co quắp bên cạnh gốc cây. Ngài ngước lên nhìn trời, đôi hạt lệ thiên rung rinh trong đôi mắt tràn đầy từ bi. Rồi ngài cúi đầu xuống trong dáng điệu trầm tư, để hội lại trong trí bao cảnh tượng xa xôi đã tản mát khắp nơi. Bên tai ngài lại phảng phất những lời than của nhạc gió buổi chiều nào ở trong cung vui. Bấy giờ một tình thương thiết tha mãnh liệt trao dậy ở giữa lòng. Ngài giang hai tay lên như để ôm cả vũ trụ, cử chỉ của người mẹ ôm vào lòng đứa con đau khổ mà dỗ dành.
Hỡi thế giới khổ đau, hỡi tất cả anh em quen và lạ đang dãy dụa trong lưới đau thương của cuộc đời, ta đã thấy, đã cảm nghe rồi hơi thở thôi thốt của trần gian đang hấp hối. Ta đã nhận rõ bóng ảo huyền của lạc thú, sự mỉa mai của hạnh phúc, cái ảo não của những nỗi lao khổ nhọc nhằn. Thú vui chỉ mở đường cho đau khổ. Trong hội ngộ đã sẵn mầm chia ly, trẻ trung đưa dần già yếu, sống đến chết, chết đến những cuộc sống vô định khác. Và cứ như vậy, từng hạt đau thương chạy dòng trên chuỗi hạt thương đau để đưa nhau về vô tận. Đời chỉ có vậy. Vậy mà chính ta cũng sai đắm những khoái lạc quyền hoặc của bả đời. Ta đã tưởng đời là một dòng nước trong xanh reo chảy mãi giữa hai bờ hoa thẳm, nhưng nước chỉ trong xanh được trong chốc lát, bờ hoa hiện nhanh như một làn gió. Và đây
dòng sông kéo mình qua những đoạn bùn lầy để lăn nhào trong biển nhóm. Ta đã thấu rõ chân tướng của sự sống rồi. Ta sẽ đi tìm cho nhân loại một con đường giải thoát. Ta đã thấy nhiều rồi. Đi về thôi xa lắm.
Hai thầy trò lặng lẽ đi về trong ánh sáng le lói của mặt trời hồng sắp tắt. Bóng của hai người chập chờn bổ về phía trước, mỗi lúc một dài thêm. Khi Thái Tử bước lên thềm gạch của cung vui, thì bóng ngài dài dằng dặc bổ nhào vào trong cung trước, và từng dấu giày bám bụi của cuộc đời bên ngoài in lần đầu tiên trên những tấm đá hoa trắng. Đêm Ấn Độ tỏa dần thanh khí nhẹ, muôn vì sao lấp lánh kết thành ngàn chuỗi hạt kim cương. Trăng rằm đụng đỉnh ngự trên những chóp núi cao ở phía tây. Những dòng ánh sáng chảy lai láng giữa không gian, gió lành lạnh từ những đỉnh núi tuyết ở Hy Mã Lạp Sơn thổi về, đem trộn lẫn hương của trăm thứ hoa rộn nở với những mùi thơ ngọt của những trái cây chín mùi. Âm thanh dìu dạt vang động từ những làn sóng rất xa ở sông Hằn. Đất trời dâng hương và nổi nhạc để đón tiếp đấng cao cả nào đây. Trong cung vui, sau một bữa yến tiệc linh đình, mọi người đều yên ngủ. Thỉnh thoảng, điểm rời rạc từng tiếng trống cầm canh, điện của Thái tử Tất Đạt Đa phủ dưới một làn yên tĩnh. Ánh trăng xuyên qua những tường đá, chạm mặt võng chiếu vào phòng rộng mênh mông của bọn cung Nga. Đây là những vũ nữ tuyệt đẹp của thành Ca Tỳ La Vệ. Sau một ngày nhảy múa, họ mệt mỏi đứng tựa đầu vào tường ngủ, còn giữ lại vẻ uyển chuyển của điệu múa, còn mang những vòng hoa trên trán, xiêm nghe trên mình để kịp nhảy múa lại khi Thái tử bừng mắt dậy. Đây là những ca cơ tài hoa nhất trong xứ. Họ ngủ ngồi, trong tay còn nắm một cặp phách, một cánh quạt lông hay một đóa hoa thánh. Họ tựa đầu vào vai như những con chim nhỏ nghiêng đầu vào cánh ngủ để đợi mặt trời lên là hót lại. Đây là những nữ nhạc công gục đầu xuống những cây đàn sáu dây, làn tóc đen nháy chảy dài thành từng đường sóng trên lưng cong. Có nàng bỗng mỉm cười trong chiêm bao. Có lẽ họ mơ thấy vì một làn điệu huyền diệu làm mắt được nét nhăn mỗi ngày mỗi đậm trên trán Thái tử. Đi sâu vào trong nữa là phòng ngủ của Thái tử và công chúa Sa Du. Công chúa đang ngủ bên cạnh, bụng mở mắt hơ hải nhìn tứ phía, rồi nhìn Thái tử. Nàng kéo tay Thái tử đặt trên làn môi nóng của nàng, và những giọt nước mắt ấm xe tròn trên gò má như một đôi đũa ngọc. Thái tử, Thái tử tỉnh dậy cho em phân đôi lời.
Hả? Em muốn nói gì?
Thái tử, bao nhiêu hy vọng của em rụng hết rồi. Em vừa thấy ba niềm chiêm bao chẳng lành cho đời em sau này. Thái tử à, em vừa mộng thấy một con bò mình trắng sừng dài trông rất đẹp đi qua đường. Nó mang trên trán một hòn kim cương lóng lánh như cả một vì sao. Nó khoan thai đi ra phía cửa thành. Sau nó kêu những tiếng kêu thất thanh, bảo bắt nó lại. Nếu các người để nó đi thì thành này còn chi là lừng lẫy nữa. Nhưng nó vẫn đi, không ai cản lại được. Em chạy theo khóc lóc và lấy tay ôm cổ nó, cố sức níu lại. Miệng em hô quân đóng cửa thành, nhưng con bò dịu dàng thoát cánh tay em rồi đi thẳng. Rồi trong nhất chim bao thứ hai, em thấy hiện lên giữa không trung bốn thiên thần, mắt sáng như lưu ly, đi lần về phía thành của chúng ta. Lúc ấy cờ trên thành đang phất phới bỗng rơi xuống, và ở chỗ ấy nổi lên một lá cờ khác, có những đường chỉ bạc và những hạt ngọc sáng ngời. Vườn đông ửng đỏ, gió đông thổi dậy, lá cờ vỗ gió phất phới, uốn éo thành những gợn sóng chói lòa. Rồi vô số hoa lạ, rồi ngọc, rồi vàng, rồi hổ phách, xà cừ, mã não rơi không biết từ nơi nào hay từ trời cao rơi xuống, như là một trận mưa ngũ sắc.
Như vậy thì đẹp mắt quá, có phải không em?
Không, không đâu Thái tử. Em sợ lắm, vì em nghe tiếng hét hải hùng. Giờ sắp đến. Và trong giấc mộng thứ ba, em thấy, em nhìn về phía Thái tử nằm. Nhưng ở đó chỉ thấy có một chiếc gối chưa nhầu và chiếc áo của thái tử bỏ lại. Em nhìn lại em thì trời ơi, ghê rợn quá. Chuỗi ngọc mà thái tử thường dùng để thắt lưng hóa thành một con rắn cắn vào lòng em. Và ở xa em nghe tiếng con bò trắng rỗng. Ở trên thành em nghe tiếng lá cờ đập gió. Và ở nơi nào không biết có tiếng kêu to: giờ tới rồi, giờ tới rồi. Những tiếng ấy làm em tỉnh dậy. Phải không thái tử, những tiếng ấy là tiếng gì? Nếu không phải là điềm báo em sắp chết, hay là hơn nữa, điềm thái tử sắp xa em. Đừng xa em, đừng xa em, tội nghiệp em lắm thái tử ơi. Rồi nàng Gia Du nhìn thái tử, đôi mắt lộ vẻ cầu khẩn thiết tha. Thái tử nhìn lại, một cái nhìn hiền dịu như trăng tà.
Em đừng sầu khổ, em sẽ được an ủi vì một tình yêu rộng lớn. Dù những chiêm bao ấy sẽ là cái bóng bổ tới trước cửa những sự sắp sửa xảy ra. Dù trời đất điên đảo, mọi vật đổi thay, dù sự gì có thể xảy ra đến chúng ta. Em biết là ngày đêm ta đang tìm cách cứu thoát cho thế giới đau khổ này. Và sẽ an ủi cho em biết bao nhiêu khi em nghĩ đến một ngày kia, nhờ lòng hy sinh của em mà thế giới được sống trong cảnh tịnh lạc. Em hãy can đảm lên và quảng đại lên, để cùng ta gánh chung một phần đau khổ cho nhân loại. Em hãy hy sinh đi, nếu cần, ái tình nhỏ hẹp để được tình thương rộng lớn của vũ trụ biết ơn. Nếu một ngày kia vì tình thương nhân loại mà ta phải xuất gia, thì em hãy nhớ lại những lời căn dặn bây giờ để tự an ủi trong những ngày trống lạnh. Em nghe không? Thôi, em ngủ đi.
Công chúa nghe những lời êm dịu của thái tử, thiêm thiếp nhắm mắt ngủ lại. Nhưng trong giấc ngủ, tim nàng còn thổn thức, mắt nàng còn ứa lệ, và bên tai nàng còn văng vẳng những tiếng kêu vội vã: giờ đã đến, giờ đã đến. Thái tử trỗi dậy, đến tựa tay trên cửa sổ. Trên vòng trời cao muôn sao lấp lánh, ngài nghe tiếng của đêm khuya dục dã.
Đêm đến đã lâu rồi, ngài hãy chọn một con đường trong hai con đường, danh vọng hay từ bi. Ngài muốn làm một vị đại vương hay bỏ ngai vàng dấn thân trong cát bụi?
Thái tử ôn tồn đáp:
ta sẽ dấn thân trong các bụi. Trong im lặng của đêm đêm, ta đọc thấy phận ta viết bằng chữ bạc của trăng sao. Ta phải đi, ta xô rùa bỏ ngôi báo. Ta không muốn chinh phục đất cát bằng lưỡi kiếm nhọn. Ta không muốn làm một kẻ chinh chiến, tấm bánh xe trong máu đào muôn bãi chiến để lưu lại cho hậu thế một kỷ niệm gớm ghê. Ta muốn để chân trưng bày trên đường trong gai, lấy đất làm giường, lấy cỏ cây làm áo, kiếm hạt cơm bố thí để nuôi thân. Tiếng kêu đau thương thế giới xé rách màn tay. Lòng từ bi của ta chỉ muốn xóa bỏ những cảnh khổ của nhân loại. Ta phải hy sinh tất cả và phấn đấu cho đến ngày tìm ra được phương thuốc cứu khổ. Ta tin là phương thuốc ấy thế nào cũng có, nhưng ta tìm chưa ra. Loài người khi mới sơ khai chịu tối tăm rét nước, cho đến một ngày nào đó họ đã tìm được ngọn lửa trong đá lạnh. Họ đã nghiến ngấu toàn thịt mãi cho đến ngày tìm được cây lúa mọc lẫn lộn trong những cây cỏ khác. Họ ú ớ bậm bẻ cho đến ngày tìm được tiếng nói trong cổ họng. Những củ quý ấy nằm sờ sờ trước mắt, nhưng người nào phải tìm được dễ dàng đâu. Có cái gì quý báu mà không phải gia công tìm kiếm, không phải đem hết sức lực trí não chinh phục, về một tình thương mãnh liệt dẫn đường. Nay ta ra đi, bỏ hết những lạc thú ở cung điện, mang một tình thương rộng lớn, một thân thể cường tráng chưa hề bị bệnh tật tàn phá, một trí tuệ minh mẫn chưa bị dục vọng làm lu mờ. Ta tin chắc thế nào cũng tìm được ánh sáng, thấy rõ con đường chánh để đưa chúng sanh đi.
Hỡi nhân loại đang quằn quại đau thương, ở cõi đời sầu khổ vì các người mà ta đành bỏ tuổi măng tơ, bỏ ngôi bao, bỏ những ngày vàng và đêm ngọc, gỡ cánh tay bám víu của người vợ hiền,
cắt ngang tình yêu mãnh liệt của Phụ Dương và sớm đứa con thơ đang nằm trong bụng mẹ. Hỡi Phụ Hoàng, hiền thê, bào nhi và xã tắc, xin hãy gánh chịu sự chia ly này cho đến ngày tôi tìm ra đạo.
Ngài quỳ một chân, cúi đầu xuống để trán trên giường. Công chúa đang thiêm thiếp ngủ, trên đôi mi cong dài của nàng còn đọng lại hai viên lệ ngọc. Ngài từ từ đứng dậy, cung kính đi quanh giường ba vòng, hai tay chắp ngang ngực, miệng lẩm bẩm:
từ đây không bao giờ ta còn nằm trên giường này nữa.
Ba lần ngài bước ra, ba lần ngài trở lại, nhưng lần sau cùng với vẻ cương quyết, ngài vén rèm bước ra. Thái tử rón rén đi qua phòng các cung nữ, ảo não nhìn những bông hoa mỹ lệ ấy mà giấc ngủ đã làm tàn tạ đi nhiều.
Hỡi đêm tối, hãy đè triệu mí mắt của những mỹ nữ ấy lại, hãy bích kín những làn môi kia, đừng để một giọt nước mắt bi cảm rơi xuống. Một tiếng kêu gọi trung thành níu chân ta lại: các nữ, ta sắp xa các người đây, ta không thể ở lại cung điện này để chứng kiến những vẻ đẹp của các người mỗi ngày mỗi tàn phai mà ta không thể cứu vãn được. Chính những vẻ đẹp mong manh đã xúi dục ta một phần trong bước đi này. Ta không muốn các người sống cái đời như cỏ hoa mới tươi tốt trong thời xuân đó đã bị dài dò dưới nắng hạ mưa đông, rồi không mấy chốc có tàn tạ để đâm chồi thành một cây khác. Ta sẽ đi tìm các người một đời sống vĩnh viễn, một vẻ đẹp không phai tàn. Thôi, ta chào các người, ta đi.
Ngài bước ra ngoài trời, sao bừng sáng hơn trước, nhấp nháy mau như để báo cho nhau một điềm lành. Bao nhiêu cành nhảy múa, gió reo hò trong cây và đến nâng tà áo thái tử dậy. Hoa rộng nở, trầm lặng để hương bay. Trước sự đón tiếp của trời đất, ngài mỉm cười đáp lại, hai ngấn lệ tung dài, lệ chia biệt gia đình hòa với lệ đoàn viên cùng vũ trụ. Ngài đến chuồng ngựa, đánh thức tên giữ ngựa.
Senaka, à, hãy đem con ngựa kiền trắc cho ta đi.
Tên giữ ngựa ngạc nhiên dụi mắt hỏi:
ủa, ngài muốn đi đâu trong lúc có tâm tối này vậy?
Ngài vỗ vào vai Senaka:
người hãy nói nhỏ, chính vì mọi vật đang lúc còn tâm tối ta mới ra đi. Ta đi để thoát cái ngục vàng này mà ta đang bị giam hãm. Ta đi tìm chân lý để cứu độ chúng sanh nè.
Sa Đạt ngạc nhiên hỏi:
cái gì? Ngài bỏ ngôi báo này, bỏ nước nhà này mà ngài sẽ làm chúa tể để nắm cái bát của kẻ ăn xin hả?
Ngài gật đầu:
phải, ta muốn vậy. Ta muốn đừng mình rời những tổ quốc nhỏ hẹp này để được yêu vũ trụ rộng lớn. Ta muốn bỏ những kho báu bèo mây để giữ kịp với nhân loại những của quý chỉnh diễn. Đem con ngựa kiền trắc ra cho ta đi.
Sa Lạc quỳ xuống chắp tay van xin:
dạ xin ngài nghĩ đến sự đau khổ của hoàng thượng, nghĩ đến nỗi sầu thương của công chúa. Khi ngài đi rồi, lấy ai bảo hộ những người thân của ngài nữa?
Ngài mỉm cười:
người à, ta không thể ở bên cạnh những người thân để hưởng thụ những lạc thú ích kỷ. Vì yêu phụ hoàng ta, yêu vợ con ta hơn những lạc thú của chính ta, nên ta ra đi để tìm một tình yêu vĩnh viễn cho cả mọi người. Thôi, hãy đem con ngựa kiền trắc ra cho ta đi.
Sa Nạc buồn bã đi vào chuồng, đem con kiền trắc ra, lấy yên cương buộc vào, phủ lên mình ngựa một tấm nhung vàng. Con ngựa thấy thái tử mừng sở hí lên, ngài vỗ nhẹ vào gáy nó:
kiền trắc à, ta nhờ con chở ta đi trong một cuộc hành trình xa, xa lắm. Đêm nay ta đi để tìm chánh đạo, ta chưa biết rõ nó ở đâu, nhưng ta sẽ không dừng bước nếu như ta chưa tìm ra được nó. Con hãy hăng hái can đảm lên, không một trở lực nào ngăn cản nổi, dù đó là 1000 lưỡi gươm sáng cản đường ta, hay đó là thành cao hố hiểm. Con phải phi như một luồng bão để giúp chủ con. Sau này nếu như ta thành đạo, con sẽ giữ một phần công đức.
Ngài nhẹ nhàng nhảy lên mình ngựa, Sa Lạc nhảy theo ngồi sau lưng ngài. Con ngựa trường tới rồi phi, phi mãi. Những tia lửa sáng lòe tung tóe dưới bốn vó ngựa đập vào đá sỏi của con đường mờ. Sao Mai đã lên quá nửa sào, gió Mai đã bắt đầu thổi lại, mặt nước sông Anoma rào rào dậy sóng. Thái tử gòn mạnh dây cương nhảy ngựa xuống, con đường mòn tới đây đã đứt nẻo. Ngài trao cương ngựa cho Sa Nặc từ biệt.
Ta rất cảm ơn người, tình ta đối với người rất nặng, thì ta nhớ mãi cái ơn này. Ta nhờ người dắt con kiệt trách về. Giờ đây tấm áo hoàng dương mà ta không cần đến nữa, sợi dây lưng ngạm ngọc và nắm tóc mây mà ta đã cắt với lưỡi kiếm này, ta nhờ người đem về dâng cho phụ hoàng. Và tâu với ngài hãy tạm quên ta cho đến ngày ta trở về. 10 lần rực rỡ hơn bây giờ, nhờ ánh sáng của đạo ta tìm được.
Sa Nặc một mực đòi xin theo, nhưng thái tử cương quyết chối từ. Biết không thể chuyển lay được thái tử, Sa Nặc nặng nề trèo lên mình ngựa. Nhưng con ngựa dậm mãi hai chân trước không chịu đi. Thái tử vỗ nhẹ vào gáy nó, bảo:
Thôi, con hãy về. Con không thể dẫm chân lên những con đường mới khác mà chỉ một mình ta có thể tìm được. Thôi, con hãy về đi.
Con ngựa chậm chạp bước đi, Sa Nặc quay lui nhìn thái tử. Con đường mòn đến đây là đứt nẻo. Thái tử nhìn theo, trên đường về cung, từng lớp bụi mù quay lộn trong gió sớm. Hình ảnh Sa Nặc và con kiền trắc xa dần, xa dần, khi ẩn, khi hiện, rồi mất hẳn sau những đám bụi hồng kia. Con đường mòn đến đây là đứt nẻo.